Có một Phật tử này hỏi: con từ xa vào đến đây, hôm nay đầy đủ duyên lành, con có phước gặp được Hòa Thượng. Mặc dù chưa từng được gặp Hòa Thượng lần nào, nhưng đã từ lâu trong tâm con, Hòa Thượng là minh sư, là người thầy tài ba để dẫn đường chỉ lối rất hiệu quả, để cho con yên tâm tu học. Tuy vậy, có một số điều con thấy cần được làm sáng tỏ, kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con. Câu hỏi thứ nhất: khi thanh tứ đại này hết duyên, thanh trung ấm sẽ xuất hiện và bị nghiệp lực dẫn đi. Giả sử hư không là cõi chân như, thì còn mặt trời, trăng sao, mỗi thứ tương ứng cho một vọng niệm. Thanh trung ấm giống như con tàu vũ trụ, nó sẽ bay đến nơi nào theo chương trình sắp đặt sẵn, tức là vọng niệm, nghiệp lực. Nếu con tàu này hoàn toàn không hướng vào một vì sao nào, không có chương trình nào sắp đặt trước, thì rõ ràng nó sẽ lơ lửng trong hư không. Cũng vậy, dài quá ha. Thân trung ấm rời khỏi thân tứ đại mà hoàn toàn thanh tịnh, thì rõ ràng nó sẽ vào cõi chân như. Điều đó có đúng không? Thì Phật tử này, cái câu hỏi đầu nói rằng cái thân trung ấm của chúng ta khi mà mất đi thì do cái nghiệp nó dẫn, cho nên tùy tạo nghiệp nào dẫn tới cõi ấy, cái chốn ấy để mà đền trả. Bây giờ giả sử như nó không có tạo nghiệp, nó không còn tạo nghiệp, thì lúc đó có cái gì dẫn nó? Giống như tàu vũ trụ mà có quy định nó tới vì sao nào thì cái hướng đó nó sẽ tới, còn giờ không có quy định hướng nào hết thì nó đi đâu? Chắc là nó lẩn quẩn trong vũ trụ. Nhưng mà cái vụ này tạm thôi, chứ nó cũng không hợp lý lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm chân như là không có hình tướng. Bởi không có hình tướng cho nên nó trùm khắp, chứ nó không phải như chiếc tàu lơ lửng trong hư không ở đâu. Nếu mà nó giống như chiếc tàu thì nó là một cái gì khổ sở chứ không xuống ít gì, phải không? Nó bị lơ lửng không biết chỗ nào mà đáp. Còn cái này thì khác, bởi vì tâm chân như là cái tâm thanh tịnh, không có tướng mạo, cho nên không có giới hạn. Không giới hạn thì nó là trùm khắp, tùy duyên ứng quá, thích hiện ở đâu làm Phật sự thì hiện, không thích thì nó là thanh tịnh an nhiên. Đó là cái trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: khi ngồi thiền nhiều lần con thấy có sự chuyển động rất mạnh ở sau lưng, có lúc con thấy thân mình to lớn khổng lồ, có lúc thân dường như biến mất. Cảm giác này chỉ trong tích tắc, có lúc con xả thiền khi chà sát cơ thể con thấy có ánh lửa xanh phát ra. Trong những lúc đó tâm con không trụ, không bám vào các pháp đó, mà con như một người thứ hai đang quan sát cảnh đó. Con không mừng, không vui, cũng không hoảng hốt. Những điều đó như thế nào, mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Thì đây, câu hỏi thứ hai này Phật tử hỏi về cái lối trong lúc tu có những cái cảm giác như thấy cái thân to, hoặc là thấy thân như mất, rồi khi chà sát thì thấy như có cái gì xẹt xẹt. Thì đây là những cái điều mà người tu thiền thường thấy, chứ không phải là không. Có nhiều người ngồi cái thấy sao nó như nhẹ bổng, nó muốn bay. Đó. Có người thấy sao thân mình nó to kềnh ra sợ. Đó. Nếu người tu thiền khi ngồi mà thấy cái mình to, hoặc là thấy mình tan biến, hoặc là thấy mình như muốn bay, thì những trường hợp đó cấm kỵ nhất là không được sợ mà cũng không được mừng. Sợ và mừng là bệnh. Lúc đó mình cứ thản nhiên tự tại coi nó làm sao. Mình thản nhiên tự tại lúc thì nó hết rồi chứ không có gì lạ. Tại sao vậy? Vì đó là những cái ảo giác chứ không phải là cái thật. Bởi vì khi mình kèm cộng cái tâm của mình thì nó có những cái ảo giác hiện ra như vậy, chứ nó không phải thiệt. Cho nên không mừng, không sợ thì đó là cái công phu tốt. Còn nếu có mừng, có sợ thì cái đó là cái công phu nó bị hư hỏng rồi. Đó. Câu hỏi thứ ba, khi ngồi thiền, con đã áp dụng những pháp Hòa Thượng dạy để an tâm và thấy rất hiệu quả. Thế nhưng những cái chuyển biến trong thân tứ đại, những cái giả cảnh con còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Con từ Đà Nẵng vào đây muốn đến được thiền viện Thường Chiếu, con phải khởi hành từ Đà Nẵng, sau đó đến Quảng Ngãi, Bình Định, rồi mới đến được đây. Mỗi nơi mỗi cảnh khác nhau, và khi trở về nhà con có thể dễ dàng kể lại cho người khác nghe mỗi nơi có cảnh gì tương tự. Vậy con nghĩ khi thiền định, thân tâm có những chuyển biến khác nhau theo cái tình giai đoạn, điều đó có đúng không? Đây thì trong nhà Phật dạy, nhất là Kinh Lăng Nghiêm nói rõ lắm. Bởi vì người tu hay có những cái chuyển biến mà trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là phá ngũ ấm ma đó. Mỗi một ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức đó, mình vượt qua một ấm thì có một cái chuyển biến rất là mạnh, rất là lạ. Bởi vậy cho nên khi mình tu thì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rất rõ, dù thấy cảnh nào, thấy Phật, thấy ma, thấy những cái gì mà mình chỉ nghĩ rằng tất cả cái hình ảnh đó là do cái công phu tu của mình, mình dằn ép nó rồi nó phát hiện ra, chứ không phải là thật. Biết rõ như vậy thì đó là tốt. Còn nếu mình thấy Phật hiện, nói à chắc mình đắc đạo rồi, Phật tới rước mình đó, thì cái đó là vậy. Thấy ma hiện rồi tưởng đâu là ma quái nó hại mình thì sợ, thì đó cũng là vậy. Vì vậy cho nên cái người tu thì tự nhiên phải có trải qua nhiều cái cảnh. Nhưng mà nói như vậy không phải nhất định ai ai cũng đều có hiện những cảnh đó. Có người tu rất lâu tâm an định không thấy gì lạ hết, còn có người tu sơ sơ mà thấy quỷ, thấy thần, thấy đủ thứ. Rồi có nhiều người họ không biết, nói cái người mà thấy quỷ, thấy thần đó chắc người đó tu hay lắm. Nhưng mà không phải, đó là cái chủng tử, cái duyên không tốt, cho nên ngồi tu thấy có cái này hiện, cái kia hiện. Còn những cái người mà cái chủng tử lành, nó tốt, nó không có những chướng thì tu ít có thấy cái gì lắm. Mà nếu có thấy là một cái chuyển biến lớn trong đời tu, chứ không phải thấy như cái tầm thường. Câu thứ tư, trong cuốn Thiền Tâm Việt Nam cuối thế kỷ 20, Hòa Thượng có đề cập chuyện về tới nhà. Vậy về đến nhà là gì? Có phải khi tâm hoàn toàn trong suốt vắng lặng, lúc đó là đến nhà? Hay nói cách khác, khi chặn được dòng tâm thức là đến nhà? Ở đây dĩ nhiên không có cái để chặn mà tự nhiên nó dừng lại. Có phải khi đó đã giết sạch sanh tử hay không? Cuối cùng xin cúi đầu đảnh lễ Hòa Thượng. Thì Phật tử này ngờ cái câu mà tôi nói ở trong cái phần phụ của cuốn Thiền Tâm cuối thế kỷ 20. Thì tôi trong khi tu có những cái chuyển biến, tôi thuật lại cho tăng ni nghe. Thì có người hỏi, như vậy thầy đến nhà chưa? Tôi nói đến nhà. Mà hỏi đến nhà rồi sao? Tôi nói đến nhà rồi mà còn phải dọn dẹp đổ mồ hôi trán chứ chưa có thảnh thơi. Thì có nhiều người họ nghi, nghe cái câu đó. Như vậy thì đến nhà là đến cái gì? Bởi vì trong nhà thiền hay dùng cái từ là phản bản hoàn nguyên, tức là mình quay lại trở về cái gốc của mình, gốc nguồn của mình. Thì có người thì nói đó là cố hương, hay là đó là chỗ quê hương, gia hương, vân vân. Thì về tới đó thì gọi là đến nhà. Như vậy thì có người hỏi nhà ở đâu, thì tôi nói sao? Nếu quý vị hỏi về đến nhà, nhà ở đâu, thì tôi nói sao? Thì tôi nói nhà ở dưới gốc chân, chân ở đâu hết, nó không có xa đó. Như vậy thì nói đến là một cái lối nói. Vì lâu nay chúng ta giống như là chàng cùng tử trong kinh Pháp Hoa vậy đó, đi lang thang, lang thang mà giấc dưỡng nơi này nữa nọ khổ sở. Bây giờ có cái tâm hồi hương về tìm cha tìm mẹ, mà về tìm thì khi mà gặp ông cha mà ông giàu quá mình không dám nhìn, rồi muốn chạy đi nữa. Nhưng mà tới chừng ông dùng phương tiện ông kéo mình về, thì về tới là chừng dám ở đó được rồi, thì thời gian sẽ được trao sự nghiệp. Đó là nói theo kinh Pháp Hoa. Còn nói theo kinh Lăng Nghiêm á, thì Đức Phật ngài đã khi mà giảng kinh Lăng Nghiêm đến qua cái đoạn mà thất đại rồi, thì ngài A Nan ngài đại ngộ, ngài ngộ cho nên ngài mới phát nguyện rằng nếu có một chúng sanh mà chưa thành Phật thì ngài không nhập niết bàn rồi đó. Thì đó là ngài đã đến nhà. Nhưng mà rồi tới đoạn sau, ngài lại bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, con như người nhà quê được nhà vua tặng cho một ngôi nhà đẹp, bây giờ con về tới cửa rồi, nhà tới nhà rồi mà không biết cửa nào vô, xin Phật chỉ cho con cái cửa vô. Đó. Thì như vậy tới nhà nhưng mà còn phải ở ngoài cửa, chưa vô được, phải nhờ có cửa vô nữa. Thì như vậy nói tới nhà tức là bao nhiêu năm rồi mình nhận vọng tưởng là mình, phải không, là mình, là tâm mình, cho nên rồi phải trầm luân sinh tử. Bây giờ biết ngay nơi mình có cái chân thật hiện tiền không vắng thiếu, nhận chân cái đó không nghi ngờ, không còn lạ lùng gì nữa hết, 100% không nghi, thì đó là đến nhà. Nhà ở gần quá bây giờ mới thấy, thì đó đến nhà. Nhưng mà tập khí tham sân si mạng nghi ác kiến nhiều đời mình tập, thì bây giờ phải từ từ gạt bỏ nó, thì sạch rồi chừng đó mới thiệt là thảnh thơi ngồi trong nhà. Cho nên về tới nhà mà còn phải đổ mồ hôi trán cho mới sung sướng gì. Đó là cái ý nghĩa nói về đến nhà. Cho nên cái câu mà tôi thường nhắc tăng ni nhiều nhất là ngài Trần Tôn Túc, ngài có nói, tức là thiền sư Đạo Minh, ngài có nói rằng việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ. Nghĩa là mình tu mà mình chưa có nhận được, chưa có thấy được cái nhà mình đó, thì lúc đó là chưa sáng, thì phải hết sức tâm lực chuyên chú vào sự tu hành, giống như là đưa ma mẹ. Khi đưa ma mẹ lo buồn, lo khổ, nhớ mẹ, chứ là không có ở xung quanh có ai ca hát thì không có bận tâm tới nữa, phải không? Đó. Thì như vậy lúc mà chưa được thì phải như vậy. Nhưng mà việc lớn đã sáng cũng như đưa ma mẹ đó. Như vậy thì sáng rồi, thấy được rồi, về tới nhà rồi, mà cũng phải nỗ lực tu để dẹp bỏ hết những tập khí, cũng nhọc nhằn, cũng phải cố gắng như đưa ma mẹ nữa. Chứ đừng có tưởng rằng khi mà nó tới nhà rồi cái thảnh thơi ca hát rồi vào quán rượu phòng trà tự do là không phải vậy. Ai mà làm vậy đó là chưa có hiểu đạo, chưa có hiểu tu. Tới mà là mình được nhận ra có ông chủ rõ ràng không nghi, rồi thì ráng mà bỏ những tập khí lâu đời nó đã quân đó, rồi bỏ. Bởi vì nói tập khí thì chắc quý vị không hiểu. Khí là cái hơi, là cái thói quen, mà nó không có hình tướng, mà nó lại có cái lực rất mạnh. Tôi nói thí dụ Như bây giờ tôi đang bình tĩnh vui vẻ như vậy thì không có cái thấy cái nóng giận ở đâu hết trơn á, phải không? Nhưng mà bất thành an là chỉ mà tôi mắng vài ba câu, lúc đó thì thấy à, nó hiện ra mình không ngừa trước nổi. Chứ bình thường thì ai thấy cũng dễ thương, người nào cũng hiền lành quá. Nhưng mà miễn có ai mà chọc tới, chạm tự ái mình cái rồi ở đâu nó bùng ra, không có thể ngừa trước, và không biết nó đâu nó chạy lại, miễn động tới thì nó phát ra liền. Bởi vậy đó, cái đó là tập khí, nó đã lâu sẵn trực cái trong đó đó mà mình không thấy, bình thường tìm không ra. Bây giờ quý vị tự hỏi coi cái nóng giận mình đứng ở đâu, quý vị biết không? Không thấy, coi như mình hiền lành quá, không có cái sự đó. Có khi mình thấy mình giống như Phật ấy, hiền quá hiền, nhưng mà chọc tới thì biết, động tới thì hết Phật à. Đó là để nói đó là cái tập khí, tập khí nhiều đời nó đã phân tích ở đâu đó, cho nên là phải lâu lắm tu hành nó mới hết được mấy cái đó. Thế còn đừng nghe nói là người đó ngộ đạo rồi cái tưởng ông thành ông Phật liền, chửi đánh gì cũng làm thinh, không cười không có giận, không phải gì đâu, tập khí còn, phải không? Đó là để quý vị hiểu về cái ý nghĩa tập khí. Thời một câu nào ngắn ngắn nữa rồi nghĩ hỏi dài quá không đủ thì giờ trả lời. Đây có câu hỏi ngắn, đây tôi trả lời câu hỏi ngắn này nữa là hết giờ rồi. Kính bạch hòa thượng, chúng con có những điều thắc mắc sau đây, xin hòa thượng vì lòng từ bi mà giảng trạch cho chúng con. Tu theo Như Lai thiền và tổ sư thiền khác nhau như thế nào? Phật tử này hiểu Như Lai thiền, tổ sư thiền theo cái nhìn mà bên Phật giáo Nguyên Thủy thì gọi đó là Như Lai thiền, tức là cái thiền Phật dạy. Còn tổ sư thiền là cái thiền của chư tổ, thì đó là có khác. Vì bên kia tu thiền, ví dụ lấy pháp tứ đế, tứ niệm xứ, hay là ngũ định tâm, vân vân, để ứng dụng tu, để quán. Còn tổ sư thiền là phải đi thẳng vào nội tâm, mà nội tâm thì nó không có một vật, cho nên nó khác ở chỗ đó. Và người tu theo Như Lai thiền và tổ sư thiền, chỗ ngộ có giống nhau chăng? Bởi vì cái ứng dụng có khác, thì cái chỗ ngộ nó cũng có khác, chứ nó không giống. Hoặc là khác nhau như thế nào? Thì thực ra mỗi bên có một cái nhìn khác nhau. Ví dụ như Như Lai thiền thì phải tu từ tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân lên. Còn bên nay thì không có theo thứ bậc đó, và tu theo đường lối của hòa thượng là tổ sư thiền hay là Như Lai thiền. Ở đây tu thì nói thẳng về tổ sư thiền, nhưng mà cũng không tách rời Như Lai thiền, bởi vì chúng tôi không có rời kinh, nhưng mà cái chủ yếu thì lấy cái đường lối của chư tổ làm căn bản, thiền tông, thiền tông tức là tổ sư thiền. Nói vậy để cho quý Phật tử hiểu. Thì như vậy cái phần giảng và trả lời tới đây là không còn giờ nữa, mà cặn lại cũng nhiều, thôi để khi kỳ sau. Và cũng nhắc quý Phật tử, tháng sau là ngày 27 dương lịch, phải không? Chủ nhật 27 dương lịch thì tiếp tục. Vậy thì ngang đây xin nghỉ, quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi.